0972 570 8888.
Ly Sandwich trở lại, Ly Sandwich trở lại. Tin vui, Ly Sandwich, một thương hiệu bánh mì nổi tiếng của người Việt Nam, sẽ trở lại với bà con đồng hương, sẽ mở cửa sớm trong khu Cali Saigon Mall Garland. Xin đón chờ, đón chờ. Hiện Ly Sandwich đang cần tuyển nhiều nhân viên full time, part time. Xin đến ngay siêu thị Thuận Phát để ghi danh và biết thêm chi tiết.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Với tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với quý nhà mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, xin gọi thẳng vào phòng studio. Tom sẽ trở lại trong giây lát. Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với quý nhà mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều trên Đài Sài Gòn của Houston và cũng on air ở Dallas. Nếu quý nhà nào ở Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả ai có thể nghe qua Internet, qua website là daisaigon.com, daisaigon.com, tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM hay là qua điện thoại 213-493-0128. Cũng có thể gọi vô phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002 để gọi vô nhé. Bây giờ nếu có thắc mắc gì về luật pháp, hy vọng Thông ở đây có ý kiến được. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả đầu tiên cho xin tên là hello.
Dạ thưa, kính chào luật sư Tom Tùng Hoàng. Thưa tôi tên Thu ạ. Thưa, tôi có một câu hỏi. Tôi cách đây khoảng 2 tuần tôi đi chợ đó, thì thưa luật sư là tôi mua có mấy đồng à, mấy đô la. Thế nhưng mà đến lúc mà tôi về đó, thưa luật sư, thì họ chạc tôi tới 40 mấy đô. Thế thưa, tôi mới mang cái đó lên chỗ customer service đó, thì họ cứ nói là họ để họ investigate. Mà thưa luật sư, cái lỗi của tôi là tôi không còn giữ cái receipt, mà chỉ có giữ cái miếng mà họ chạc cái thẻ của mình thôi. Thì thưa luật sư là tôi có thể làm gì được ạ?
Dạ thưa bà, nếu mà, ok, bây giờ nguyên cái case của bà đó là thành ra chỉ có bằng chứng thôi. Không phải, nếu có, mình có bằng chứng thì mình mới đắng, mình không có bằng chứng đó thì mình phải đợi người ta điều tra. Tại vì mình không có cái receipt và mình cũng không có ở đó lúc đó để mình check liền. Thì có thể mình đã mất cái quyền lợi đó rồi. Dĩ nhiên, nếu mà cái tiệm này người ta có trách nhiệm, người ta có video hay người ta hỏi kỹ lại. Tại vì thí dụ đi, bà mua 4 đồng 50 cent, phải không ạ? Mà cái người mà làm cái cạc của mình, đó, cái người mà dùng cái credit card của mình, người ta bấm vô 45 đồng 00 thay vì 450, người ta bấm vô 4500 thì đã 45 đồng, ví dụ đi, thì cái đó là một cái lỗi lầm mà nhiều người cũng có thể làm. Nếu mà tiệm đó có trách nhiệm thì họ làm, họ điều tra xong rồi cho mình biết. Bây giờ nếu bà hỏi là ok, bà cần làm gì, Thông không chắc chắn bà có thể thắng được cái case này nếu bà thưa ra tòa, nhưng mà bà cứ tiếp tục trở lại tiệm đó, yêu cầu họ là cho bà biết là có điều tra xong chưa, refund cho bà. Đó là một cách. Cách thứ nhì, bây giờ bà gọi thẳng tới hãng credit card của bà nói người họ stop cái payment của stop payment liền, tại vì người ta overcharge, xong rồi người ta đưa đơn cho bà điền đơn, rồi bà thì được chữ ký vào đó gửi lên hãng credit card để họ điều tra. Tại vì mình xài dùng credit card, mình có thể bảo vệ mình được bằng cách như vậy, tại vì hãng credit card sẽ bảo vệ cho mình, nhưng mà bà phải làm sớm là tốt đấy.
Dạ thưa, vâng, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ thưa, tại vì ở trong gia đình lại nói là nếu mà bảo stop payment đó thưa luật sư thì cái chợ đó họ thế nào họ cũng có luật sư, họ sẽ kiện lại mình, mà mình lại trên lúc thì lúc đó mình lại tốn nhiều tiền luật sư hơn là 40 mấy đồng đó thưa luật sư. Nhưng mà thưa tại vì rất là khó chịu, tại vì họ không có làm đứng đắn đó thưa luật sư, chỉ giận là giận cái đó, thành ra mình muốn làm cho nó ra đó thưa luật sư.
Dạ vâng, tôi nghĩ cái người tính tiền họ không có ý mà ăn gian mình đâu, tại họ đó cái đó tiền credit card chứ phải tiền mặt, thì họ ăn gian mình cũng đưa cho chủ thôi, nên họ đâu được lợi gì đâu, nên có thể họ bấm sai, nhưng mà trách nhiệm của họ phải điều tra cho mình. Mình gia đình bà nói thì đúng, nếu mà tiệm đó thưa mình tại vì 40 mấy đồng, nếu họ thưa thôi, có thể họ không thưa, nhưng mà mình qua hãng credit card mà sẽ can thiệp cho mình, và hãng credit card sẽ lo về nếu mà có cái sự bất đồng ý kiến hai bên, hãng credit card của mình có thể cho mình biết là chúng tôi phải trả cái số tiền này, chúng tôi phải trả 40 mấy đồng, sorry bà không đầy đủ bằng chứng đó, hay là họ ngừng lại, họ bắt bên kia phải đưa receipt thì họ mới trả. Thì khi mà bên kia họ đòi cái receipt đó, thì bên kia họ có cái máy, họ phải in ra cái receipt đúng giờ đó, đúng không ạ? Tại vì cái credit card của bà ngay lúc đó in ra là thấy là thí dụ 12:53, thì 12:53 trong cái máy tính tiền của chỗ cái tiệm này, họ phải in ra một cái receipt cũng 12:53, giống hệt như cái đó, hay 52 phút, thí dụ đi, một phút trước khi đó phải có con số đó, thì có cái receipt đó thì hãng credit card nó mới trả, đúng không ạ? Đó, thì hy vọng bà đi cái đường mà khiếu nại với hãng credit card, họ giúp mình về chuyện đó. Không chắc chắn là credit card sẽ bảo vệ cho mình, nhưng mà lúc đó mình đã biết rồi cái hãng của mình, hãng credit card đó có bảo vệ cho mình không. Tại có nhiều hãng họ không thèm điều tra, họ nói chúng tôi trả rồi, chúng tôi không làm gì hết. Có những hãng họ rất là bênh vực cái người chủ của credit card và họ bảo vệ cho mình, họ ngưng liền, họ không trả tiền đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời đến giải gì kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, dạ thưa, chào luật sư Tom. Tôi tên Quân. Tôi có cái này nhờ luật sư giúp giùm. Hồi năm 2011 đó tôi bị cái ID theft, thì tôi được một cái hãng điện đó, nó gửi cho tôi hai cái bill mà ở hai cái địa chỉ khác nhau, mà nói là tôi phải trả cái tiền điện đó. Tôi nghĩ là cái đó là hai tháng, cái tháng chót của hai người đó. Thì tôi có phone là cái hãng điện đó, tôi nói cái này không phải địa chỉ của tôi này kia, thì họ nói là họ sẽ investigate, nhưng mà họ biểu tôi làm cái gì gì đó, nhưng mà tôi chưa có kịp làm á, thì cái người nhân viên mà tôi nói chuyện đó kêu phone lại cho tôi, ổng nói thôi bây giờ khỏi làm gì hết, bả đã làm hết cho tôi rồi.
Yeah.
Thì thôi tôi để yên cái đó, tới hôm nay tôi đi apply mướn nhà đó, thì người ta run cái credit của tôi, thì thấy là tôi còn thiếu ở trong Equifax, thì nó nói tôi còn thiếu cái hãng điện đó bao nhiêu tiền đó. Tôi nói ủa tại sao vậy, thành ra tôi kêu cái hãng điện đó, tôi nói lại, tôi nói chuyện này tôi không có xài cái này, tôi ở cái địa chỉ của tôi là 15 năm nay so. Thì nó nói thôi để nó investigate.
Yeah.
Thì trong lúc đó nó chưa có investigate đó, là tôi được cái bill của collection, nó nói là tôi phải trả bao nhiêu tiền đó. Tôi mới viết thơ lại cho collection, tôi nói là tôi đã ở cái địa chỉ này 15 năm mà tôi không có bao giờ xài cái hãng điện đó. Thôi bây giờ nói là hãng điện E đi, tôi không có xài cái hãng điện E đó bao giờ hết. Thì cái rồi tôi mới kêu lại Equifax nữa, tôi cũng nói như vậy. Thì ở đằng collection đó nó nói để nó investigate. Thì nó nói để nó investigate, thì tôi kêu lại Equifax. Thì Equifax tôi nói để nó làm. Sau đó tôi kêu là tôi follow up á, thì cái collection nó nói nó được investigate. Trong lúc đó tôi cũng kêu lại Equifax, tôi follow up, thì Equifax nói tôi đã delete cái account, tôi nghĩ là cái account của collection.
Yeah.
Rồi bây giờ là tôi trở lại, tôi được một cái thơ của cái hãng điện. Nó nói là bây giờ nó muốn cho nó investigate á, thì bây giờ tôi phải gửi copy của cái driver license hay là một cái ID nào mà có hình, rồi một cái copy của cái social security card của tôi với cái full number, chứ còn 3, 4, 6 chót là không có được. Vậy thì bây giờ, thưa luật sư, bây giờ tôi phải làm gì bây giờ?
Ok, nếu mà cái chỗ hãng điện đó hay là chỗ collection họ đòi hỏi mình phải gửi bằng lái xe, copy bằng lái xe, copy của số an ninh xã hội, mình không bao giờ gửi hết. Tại nếu mà người nào xin cái credit đó, người nào apply cho cái đó, người đó phải có gửi lên rồi, phải không ạ? Và người đó cũng đã điền giấy tờ rồi. Thì nó phải có, nếu nó không có mình không nên cho, mình cho là mình bị gài bẫy. Sau cái đó đó, họ dùng cái đó, họ nói ok, họ report your credit của mình, tại giờ họ có số an ninh xã hội của mình rồi, họ có hết rồi. Bây giờ chỉ có cách đó là mình liên lạc với cái chỗ Credit Reporting Agency, như bà nói Equifax, đó, TransUnion, những chỗ đó. Bà check credit chỗ nào mà có cái vết xấu này, là họ report cho credit mình đó, bà gửi lá thư lên đó, là bà nói là tôi không bao giờ ở địa chỉ đó, giống hệt như những gì bà đã làm đó, thì để những chỗ đó nó delete, tức là họ xóa đi thôi. Còn trở lại về cái chỗ collection, họ sẽ bán cái account này qua hết hãng này tới hãng khác để họ tìm cách nào để đòi tiền mình. Thì bây giờ bà mỗi lần họ gửi tới đó, bà gửi lá thư lại và nói cho tôi xin cái copy của cái contract người nào ký. Đó, tại vì khi mà họ đòi tiền thì phải có một cái hợp đồng, phải không ạ? Phải có application. Cái application là cái giấy mà xin mua điện hay là mua điện thoại hay mua nước hay gì đó, ví dụ đi. Thì phải có một cái application. Thì người nào phải điền ra, người nào ký tên vô đó. Thì nếu mà chữ ký đó không giống chữ ký bà, thì bà gửi thư là bà nói cái này mà chữ ký tôi không bao giờ đi chỉ đó, delete đi. Còn nếu muốn thì cứ thưa đi, có thể họ thưa, có thể họ không thưa. Khi họ thưa đó, bà có thể thưa ngược trở lại, đòi tiền luật sư của họ. Ok, chỉ có cái cách đó là mình mới ngăn chặn được. Nếu không á, là mình, tại vì mình thật thà mình gửi những chi tiết của mình lên tới hãng collection, họ quay ngược lại, họ dùng cái đó, họ report your credit của mình. Tại bây giờ có thể họ không có hết đầy đủ tin tức, đầy đủ chi tiết của mình, nhưng mà khi mình gửi lên là chính mình lại đưa bằng chứng để cho đưa tất cả chi tiết để cho họ thưa mình tiếp, thì mình không nên gửi gì hết. Nhưng mà bà gửi thơ mỗi lần bà gửi thơ như vậy, bà giữ copy và bà gửi certified mail đó, và bà nên cho họ biết là nếu mà thưa tôi sẽ mướn luật sư thưa ngược lại, là tốn tiền luật sư của tôi và làm tôi nhức đầu và làm credit tôi hư đó. Rồi cái đó là một mặt. Còn cái mặt thứ nhì đó, bà gửi cho những cái chỗ hãng credit card reporting, những credit reporting agency, để họ delete cái phần này thì không có dính líu gì credit của bà. Khi nào bên kia thưa thì đó mình tính sau. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Nhưng mà bà đừng có im lặng nói là không phải tôi cứ im lặng. Người ta sẽ từ từ người ta report your credit, người ta thưa kiện, rồi về sau này bà nhức đầu lắm. Bà ngăn chặn liền đi. Ta cũng có thể cái hãng đó họ cũng không biết là họ thưa hay họ đòi tiền lộn người. Tại vì đối với họ chỉ là một cái tên với một cái địa chỉ thôi. Nên mình phải cho họ đầy đủ bằng chứng là không phải mình. Nhưng mà mình không cho họ thêm bằng chứng, thêm chi tiết để họ thưa ngược lại mình. Ok, tức là họ không cho, mình không cho số an ninh xã hội, không cho số bằng lái xe, không cho ngày sinh tháng đẻ. Mình chỉ cho địa chỉ. Tại họ đã biết địa chỉ mình rồi, phải không ạ? Tại họ gửi thơ tới mình mà. Và tên của mình thôi. Vậy thôi. Ok, yeah, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả nhé, cái tiếp cho xin tên, hello.
Dạ, chào luật sư. Em tên là Ly đó. Em có một câu hỏi nhờ luật sư giúp giùm. Là em ví dụ em có một cái nhà, em muốn cho xe phòng đó luật sư. Thì em có quyền là giữ mỗi một cái room á, thì có một cái key riêng. Thì em có quyền giữ cái key đó không? Hay là khi mà em cho người ta mướn cái phòng đó, thì em giao cái key đó cho người ta mà em không có cái copy?
Ok, cái đó là tùy theo chị thôi. Tùy theo chị đó. Nhưng mà mình không đưa chìa khóa hay mình đưa chìa khóa, mình cũng đều có trách nhiệm hết. Chị hỏi về chìa khóa không á, thì Thom trả lời về chìa khóa. Nhưng mà tí nữa Thom sẽ nói thêm về những cái trách nhiệm của chị thế nào. Tại vì rất có nhiều người share phòng hay là cho mướn phòng lại có những cái vấn đề khác, nhưng mà để Thom nói về chìa khóa đi. Trước hết, khi mà mình share phòng, nó không có giống như là mình cho người ta mướn cái office. Đây là chỗ sống của người ta, chỗ người ta sẽ ở đó, người ta ngủ đó, người ta ăn nhà, phải không ạ? Thì họ có một cái privacy của họ, có những cái gì cá nhân của họ. nếu mình có chìa khóa, nếu mà họ mất đồ hay họ bị một cái thiệt hại gì, thí dụ đi giữa đêm họ nói ồ người nào thì vô phòng tôi ăn cắp đồ, hay người nào vô phòng đánh tôi mà tôi khóa cửa lúc tôi ngủ, thì chỉ có một người khác có chìa khóa là mình. Là mình là vậy, có thể mình bị điều tra, mình nói việc chịu trách nhiệm tất cả những gì trong cái phòng đó. Đó. Mà là nếu mình không đưa chìa khóa ra, dĩ nhiên người ta làm gì người ta làm, cái chuyện của người ta, nhưng mà mình không có chịu trách nhiệm trong cái phòng đó, thì tốt nhất là trong cái hợp đồng giữa mình, cái lease giữa mình ký với người ta, là mình nói người ta rõ, cho biết rõ đó là tôi không giữ cái chìa khóa của phòng này, nhưng mà nếu tôi muốn vô phòng để tôi coi cái phòng này có ok không, thì tôi sẽ cho biết trước 24 tiếng và sẽ cho bắt buộc phải cho tôi vô coi cái phòng. Đó. Tức là sao, nếu mình nghĩ người ta trồng cần sa, hay người ta hút sách, hay người ta ăn uống bừa bãi, có dán, có chuột gì trong cái phòng đó, rồi nó lan qua những cái phòng khác trong cái nhà của mình, thì dĩ nhiên cái đó là nhà của mình, thì mình muốn vô coi để mình check, hay mình xịt thuốc hay gì ví dụ đi, thì mình cho người ta biết trước 24 tiếng người ta sẽ cho mình vô, nhưng mà mình không muốn giữ chìa khóa của họ, tại vì nếu giữ chìa khóa mình sẽ chịu trách nhiệm nếu người ta mất mát đồ. Ok, cái đó chỉ là chìa khóa thôi. Tại vì rất nhiều người Việt Nam mình share phòng nó có hai ba cách share phòng. Nếu mà thí dụ hai người là bạn hay hai người quen mướn một cái apartment, mỗi người ở một phòng, mướn của người thứ ba, thì không ai trách nhiệm với ai hết, thì ký lease rồi mạnh người nào người đó lo, phải không ạ? Cái đó nó không nhiều trách nhiệm bằng nếu mà mình là chủ nhà, mình share phòng. Cái đầu tiên á là Homeowners Association, hiệp hội của những người chủ nhà chung quanh đó, association đó, họ có cho mình cho share phòng hay không, hay là họ chỉ nói là trong khu này khi cái nhà này mua chỉ được một gia đình ở thôi, gọi là single family residence, là một gia đình, và thí dụ anh em cousin ở với nhau, thí dụ anh em họ rồi tới chơi vui hay là ở chung nhà, nhưng mà không được cho mướn, tại đây không phải là khu apartment, không được cho share phòng. Thì nếu về sau này có trở ngại gì đó, mình ra mình thưa kiện đó, là hai người đều bị lỗi hết. Mà nếu mà hai người bị lỗi, tức là người mướn nhà, đây đâu phải apartment đâu mà cho mướn, mà đây là cũng phải đâu phải apartment đâu mà mình là chủ, mình cho người ta mướn, thì cái người chủ lúc nào cũng lỗi đó, tại vì nếu lúc mà có gì đó thưa thì rất là khó. Đó. Thì cái đó là một. Thứ nhì, nếu mà mình cho người ta mướn nhà, đó, mà người ta có bị tai nạn gì trong đó, hay là người ta làm gì bậy bạ trong đó, mình là chủ nhà, mình cũng chịu trách nhiệm luôn, tại đó là nhà của mình, là mình chịu trách nhiệm hết. Đó, thì mình hơi cẩn thận về chuyện đó. Ok.
Giữa mình với người đó phải có một cái contract ha luật sư hả?
Giữa mình với người đó nên có một cái contract. Không bắt buộc phải có một người luật sư làm, nên có một người luật sư làm cái đó cho mình. Nhưng mà mình ghi tay cũng được, là mỗi tháng trả bao nhiêu tiền. Vậy đó rồi. Tại vì khi người ta ở trong đó rồi đó, mình khó mà đuổi người ta ra lắm. Khi người ta vô rồi khó mà ra lắm.
Dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Ok, dạ, cảm ơn chị. Dạ, cái lớp chị. Dạ, thôi mời xin nhận như cái tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ, tôi đến lần đầu cư.
Dạ, mời em ạ.
Tôi cũng hỏi cái chuyện kế tiếp với cô vừa rồi đó. Dạ. Như vậy nếu mình cho người ta xe phòng,
dạ,
vậy là mình cái cửa phòng đó có nên phá, mình giữ chìa khóa hay là giao chìa khóa người ta, hay là cửa phòng đó không có ổ khóa đó, cái nào tốt hơn cư?
Dạ thưa, nếu mà mình cho người ta xe phòng thì mình nên cho họ biết là họ có một cái chìa khóa và chỉ có họ có chìa khóa thôi. Mình không chịu trách nhiệm cái phòng đó. Không ạ? Và thêm nữa đó, ông hỏi là có nên không để khóa. Nếu không để khóa đó thì có thể mình đã chịu trách nhiệm lo cho những cái tài sản người ta để trong phòng đó. Tại nếu mà có mất mát gì đó, người ta nói ok, tôi bị mất cái đồng hồ trị giá 500 đồng. Cảnh sát điều tra, hỏi ai có chìa khóa này, không ai chìa khóa, chủ nhà không cho khóa, thì họ sẽ điều tra những người trong nhà luôn. Còn nếu mà họ có chìa khóa thì cái đó là trách nhiệm của họ. Mình không nên, như nãy Tom trả lời, là mình không nên có chìa khóa của cái phòng của một người nào nếu mà chỗ đó là chỗ ở của người ta. Dĩ nhiên, nếu mà chỗ đó làm business thì trong cái hợp đồng ký lease là mình nên có một cái master key để nếu mà có nguy hiểm gì thì mình có thể vô phòng nó được. Thí dụ là trong đó cháy nhà hay là có những cái gì bất hợp pháp, cảnh sát tới cần vô, người ta không đập cửa, mình có chìa khóa mở vô. Nhưng mà chỗ ở, chỗ sống của người ta, mình không nên có một cái chìa khóa của mình, nhất là mình ở trong cái nhà đó luôn. Thì nếu có chìa khóa mà mình cũng có chìa khóa thì nếu người ta mất cái gì hay người ta bị tai nạn, người ta có một cái gì mà người ta không biết được ai là người mà làm cái chuyện xấu đó, thì là mình có chìa khóa, có thể mình chịu trách nhiệm.
Như vậy như luật sư nói đó, là mình có một cái chìa khóa đưa cho người ta.
Yeah.
Khi nào mình vô, lâu lâu một hai tháng mình vô, mình quan sát có cái phòng hay là có cái chuyện gì mà không tốt đó.
Yeah.
Là mình phải nói cho người ta biết trước, phải không luật sư?
Đúng vậy, mình nói cho người ta biết trước, tại nếu mình không nói, mình cứ tông vô đó, nó xảy ra những cái nguy hiểm khác cho mình nữa. Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn ông. Tại vì thí dụ đi, khi mà mình nói về residential là chỗ người ta sống, chỗ người ta ở đó, người ta ngủ đó, mình không có quyền tự nhiên tông vô cửa người ta. Chủ apartment cũng không được tông vô nhà người ta nữa. Phải có sự yêu cầu và có giấy ký là bữa nay điện của tôi bị cúp hay là máy lạnh hư hay là cái bếp bị hư. À, ký giấy tờ ở đây bữa nay từ 12 giờ tới 2 giờ sẽ có người tới sửa. Phải không ạ? À? Mình yêu cầu người ta mới được tới. Bây giờ người ta mướn cái phòng của mình thí dụ đi, bữa nào mình nói ồ tôi bước vô, lúc đó người ta đang thay quần áo hay người ta đang làm chuyện gì cá nhân hay người ta đang có gì mình không biết, rồi người ta có thể thưa cảnh sát mình là mình làm bậy bạ đó. Tại người ta có thể kêu cảnh sát mình làm bậy bạ, lý do đó là mình không có quyền vô cái chỗ sống của người ta nếu người đó không phải người gia đình của mình đó. Nếu con của mình ok mình có thể vô phòng được, nhưng mà cái này mình cho người ngoài mướn đó. Thì nhưng mà mình có quyền là vô để coi cái phòng này có ok không. Nhưng mà mình cho người ta biết trước 24 tiếng là ngày mai từ 3 giờ cho tới 5 giờ bà hay ông hay anh hay chị mở cửa giùm để tôi vô tôi coi, để có thể cho người vô xịt thuốc dán hay gì thí dụ đi. Thì lúc đó người ta sẽ có nhà, người ta mở cửa, mình sẽ có mình với một người thứ ba nữa, để cho không có bị hiểu lầm. Nhất là mình là người đàn ông, rồi người mướn nhà là người đàn bà đi, thì có thể bị hiểu lầm và người ta kêu cảnh sát. Tại trong tham làm nghề này cũng gần 20 năm rồi, mình thấy bao nhiêu chuyện nó chỉ là cái sự hiểu lầm mà nó thành ra chuyện lớn, mà tại vì không biết về luật, không biết trách nhiệm của mình, nên thành ra mình phải ra tòa rồi mình tốn tiền luật sư rồi mình bị bắt oan. Tại vì có một cái sự xích mích về chuyện khác nhưng mà người ta dùng cái đó để người ta phá mình vậy thôi. Ok, dạ mình cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ vâng, dạ xin chào luật sư ạ. Dạ em tên là Thu.
Dạ chào.
Dạ vâng, xin chào luật sư Tom. Em có một câu hỏi như thế này. Với cái hãng cable Comcast đó, thưa luật sư.
Dạ, vâng.
Mình khi mà mình ký hợp đồng với nó, mình gọi trên phone mình hợp đồng với nó, thì mình ví dụ như mới đầu mình vô nó là mình 29 đồng 99, rồi sau 6 tháng nó sẽ lên là 49 đồng 99, ví dụ như vậy. Rồi mình vô thì mình có cái security deposit là 50 đồng chạc trong credit card. Rồi một tháng sau tự nhiên cái cable của mình nó bị trục trặc. Thì mình gọi cho nó, tức là cable mà nó cứ on off, nó cứ bị disconnect rồi connect lại trong vòng cứ 5 phút, 10 phút vậy đó thưa luật sư. Okay. Thì em có gọi lên thì họ send technician ra. Họ send technician ra, họ làm gì đó mình không biết. Thì họ nói xong rồi thì đến cái bill kế tiếp thì mình lại nhận được cái bill tiền của họ, họ gửi tới cho mình. Thì mình coi đó, mình thấy sao mà nhiều quá, thì mình hỏi nó nói là tự vì technician ra, thành ra nó chạc mình cái tiền fee. Thì mới đầu thì thôi em thấy như vậy cho thôi, em cũng trả cho nó xong. Thì cỡ 3 bữa sau thì nó lại bị nữa, cũng là một cái xem cái vấn đề như vậy. Nó cho technician ra nữa. Thì lần này nó ra nó nói là tại vì cái thằng trước nó gắn chạy dây cho bà mà nó không có bỏ cái waterproof, cho nên bây giờ nó sẽ bỏ cái waterproof vô. Rồi là xong. Rồi cái nó lại hỏi em là cái chỗ nào gắn cái hộp cable TV. Em nói ủa tôi không có order cable TV gì hết. Rồi cái nó cứ bắt mình phải gắn cái đó, nó nói nó cho mình promotion 3 tháng, em không nhận. Rồi em không bắt không gì hết, nó không có bắt vô nhà em, rồi hộp em cũng để đó, em không có dùng tới. Thì đến một tháng sau cái bill khác tới thì nó lại chạc mình đủ thứ, nào là video fee, cable TV fee, rồi cái package cái như vậy nó tăng tiền lên rồi nó tăng tiền thằng technician tới một lần nữa. Thì em có gọi vào em nói cái này là cùng một cái lý do, nó nói tại sao mỗi lần gọi tới là nó cứ chạc tiền mình, nó nói tự cái đó vấn đề của mình. Thì em có hỏi với nó rằng là cái này không phải là trong nhà của mình, cái vấn đề cái modem của mình tốt, cái máy của mình tốt, cọng dây của mình tốt, chỉ vì cái box của nó tuốt ở bên ngoài, ở sau cái fan của mình đó, thưa luật sư. Nó nói là nó bị sấp dây, rồi nó bị water nervo vì lung tung. Thì nó có chạc tiền mình như vậy được không, thưa luật sư?
Dạ thưa, hồi nãy bà nói đó là bà có cable hay là bà chỉ có internet thôi, xong rồi nó bán cable cho bà?
Internet thôi.
Ok. Ok, thì cái chuyện bà mới kể đó thì nó có 2-3 vấn đề. Đầu tiên đó, mình nói về cái internet đi. Cái trách nhiệm của cái hãng, dù đó hãng Comcast hay hãng Autel hay tất cả hãng nào đi, trách nhiệm của họ là chạy dây tới chỗ cái box của họ thôi, xong rồi từ đó tới nhà mình. Có hãng họ nói họ không tính vô trong nhà, có hãng họ nói là ok, tới nhà thôi là trách nhiệm tôi hết rồi. Sau đó trong nhà dây vợ mình chạy làm sao đó là trách nhiệm của mình. Nếu họ phải tới họ sửa dây của mình thì họ sẽ tính tiền. Đó. Thì Tom nghĩ đó là khi họ tới họ thấy đó là cái dây ở trong nhà mình chạy không có đúng cái loại dây. Tại bây giờ có thể nó chạy dây rất là dày hay rất mạnh hay cái loại dây tốt hơn để cho cái speed nó nhanh hơn bây giờ. Thì tại vì trong nhà mình gắn dây hồi đó, dù không phải bà gắn nhưng mà cái người chủ trước gắn đó, thì khi bà mua nhà là cũng mua cái dây đó luôn. Thì nếu nó phải sửa dây đó thì cái đó không phải trách nhiệm của nó, thì nó sửa dây đó là nó tính mình tiền đó. Cái đó chỉ về cái internet thôi đó. Thường thường khi mà mình mua cable, cái này là không phải, Tom cảm ơn bà hỏi câu này để Tom có cơ hội giảng dạy cho thính giả của đài nghe luôn, đó là khi mình mua internet hay mình mua cable đó, thường thường nó họ có cái phần họ giảng nghĩa cho mình hay trong cái hợp đồng là chúng tôi chỉ có trách nhiệm chạy cái signal tới cái tường thôi, tới cái tường của nhà này thôi. Những dây dở trong nhà nếu muốn chúng tôi chạy thì trả thêm tiền, hay là nếu mà có sẵn dây rồi đó thì chúng tôi test trước, nếu mà dây ok thì có thể mua cái bảo hiểm là từ đây trở đi. Ví dụ mỗi tháng trả thêm mấy đồng thì từ đây trở đi nếu trong nhà dây dở hư gì đó, chúng tôi chịu trách nhiệm hết. Là chúng tôi tức là hãng cable đó, là những người đã chạy dây thì trách nhiệm của chúng tôi. Hay là chúng tôi đã check cái dây của nhà bà là cái dây đó tốt rồi, mà giờ nếu hư đó chúng tôi đã bán bảo hiểm, chúng tôi chịu trách nhiệm. Có thể hồi đó bà không mua cái bảo hiểm đó thì họ mới ra họ sửa cho mình, họ tính tiền cho mình. Đó. Tom nghĩ là có thể có sự hiểu lầm lúc mà họ tới họ sửa. Có thể cái người technician nó không có nói với bà là ok, nếu muốn tôi sửa cái này thì sẽ tính tiền. Hay là trong cái hợp đồng khi bà gọi đó là lúc nào họ cũng gọi, họ cũng nói đó, tại vì chính cá nhân Tom cũng trải qua này rồi. Đó. Khi mình gọi đó thì họ nói là ok, nếu mà dây của chúng tôi từ đầu đường hay từ ngoài đường hay từ hãng chúng tôi chạy tới đây mà hư gì đó chúng tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu chúng tôi ra đó mà thấy là dây của nhà bà hư thì chúng tôi sẽ tính tiền, tại vì chuyện của người khách mà. Dây của nhà hư thì từ đó vô trong nhà là chịu trách nhiệm của bà, nếu chúng tôi sửa chúng tôi gửi người ra chúng tôi phải tính tiền đó. Thì Thông nghĩ là tại vì vấn đề như vậy, bởi vì bây giờ bà lục lại cái tờ giấy mà khi mà cái người technician đó họ ra lúc nào họ cũng đưa bà ký một cái tờ giấy sau khi làm xong đó, trong đó họ ghi là cái box ở ngoài đường nó bị hư, hay là cái dây từ cái box đó vô trong nhà mình, cái đó là trách nhiệm của mình rồi. Cái dây từ box đó vô trong nhà mình, tức là thường thường á, thính giả hay để ý là ở sâu mấy nhà, mấy building hay apartment nó có một cái box màu xanh hay màu trắng đó, mà nhiều nó không để Comcast nó che box, nó chụp là nó che rồi thôi. Ở dưới đó là dây dở của cable, nó đi tới đó là trách nhiệm nó ngừng rồi, từ đó vô trong nhà mình là trách nhiệm của mình đó. Mà nếu dây từ đó vô trong nhà tại vì chó nó cắn, hay là mình đào mình trồng cây rồi đứt dây, hay là xe mình cán lên, hay có lý do để dây nó hư, thì dĩ nhiên cable internet cũng không có work. Nhưng mà tại cái dây đó là dây của mình thì mình phải chịu trách nhiệm đó, chứ không phải là mình mua cable là trách nhiệm của họ là cable thẳng vô tới nhà mình, vô tới cái computer của mình. Internet với cable nó chỉ tới cái box đó thôi, là từ đó tới nhà mình là trách nhiệm của mình, chỉ trừ nếu mình mướn và mình trả tiền thêm. Ok. Thì nếu mà bà lấy cái giấy mà Hồi đó cái người technician đưa cho bà ký đó, bà coi cái nó hư chỗ nào. Nếu nó hư từ đó vô trong nhà, bà check lại coi họ thay cái dây nào. Còn nếu mà nó hư ở ngoài cái box ra tới ngoài đường luôn á, từ cái box đó ra tới qua bên tới hàng xóm chung với những cái box khác á, thì đó trách nhiệm của Comcast. Yeah. Tại vì không có, Com chỉ nói là tổng quát thôi, mình không nói về hãng Comcast, tại vì người ta không có gọi vô để có cơ hội để giảng nghĩa chuyện này. Nhưng mà thông nghĩa nếu bà coi kỹ lại cái giấy tờ của bà đó, bà sẽ thấy là người technician người ta ghi rõ ràng trong đó là nó hư chỗ nào và người ta sửa cái gì. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả về cái tiếp theo nè. Hello.
Xin chào luật sư.
Dạ, xin chào, mời ạ.
Dạ, thưa luật sư, em tên Tâm á, luật sư.
Mời chị Tâm.
Dạ, em có cái vấn đề muốn hỏi á, là em có một cái tiệm nail, là em mướn trong cái building đó mà chủ của em là chủ Việt Nam. Mà chủ Việt Nam á, em chỉ hỏi thử coi, tại vì ông chủ này á, là trong cái building đó có tiệm nail của em, mà ổng cứ đòi kêu phải đưa chìa khóa cho ổng giữ một cái. Thì okay, theo em hỏi là giờ em có thể không đưa được không luật sư, hay là em phải đưa?
Tại vì đây là tiệm nail, chỗ commercial, chỗ làm ăn, thì mình ít nhất phải đưa cho họ một cái chìa khóa, để tại vì họ phải có cái master key để họ vô khỏi mọi chỗ hết. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mình có allow, mình không cần phải đưa cho họ đó. Tùy theo trong cái lease của mình. Nhưng mà khi chị đưa cho ổng đó, thì chị nên đưa ổng kiếm một cái giấy là ổng có một cái copy của chìa khóa, và nếu mà chuyện gì xảy ra ổng cũng có thể chịu trách nhiệm, nói ổng ký vô đó vậy thôi đó. Tại vì đây là commercial chứ không phải chỗ ở, không phải chỗ sống. Thì là như nãy Thông có nói đó, chỗ residential, chỗ mình ở đó, thì nó có một cái expectation, một cái privacy đó, thì mình nên bảo vệ cái đó và mình không đụng chạm vô cái người, cái chỗ người ta sống, người ta ở. Còn chỗ làm business đó, thì lúc nào landlord cũng phải cần có một cái master key. Lý do tại sao? Nếu mà tiệm gần đó bị cháy, bị lục nước hay bị gì, người ta cần phải vô tiệm mình để người ta ngăn chặn liền, người ta tắt nước hay người ta xe chữa lửa tới, người ta cần đập cái tường ra để người ta qua, người ta cứu những khác. Nếu mà chủ nhà không có chìa khóa đó, đó là trách nhiệm của chủ nhà không đầy đủ, không làm hết trọn trách nhiệm của người chủ nhà, và có thể về sau này chủ nhà có thể bị vấn đề đó. Và bởi vậy nếu mà có chuyện gì xảy ra trong tiệm của mình, họ cần phải vô, họ đập cửa vô, họ không có chìa khóa, thì cái đó cũng không tốt cho tiệm mình. Bởi vì tốt nhất mình nên, nếu mà đây là commercial nha, rất là quan trọng là tiệm nail là commercial, là chỗ làm ăn, nên đưa chìa khóa cho chủ nhà. Chỉ trừ nếu mà hai người có sự đồng ý ở trong cái lease là người ta không có chìa khóa của tiệm mình, thì cái đó ok. Tại có những tiệm như là tiệm vàng, tiệm này tiệm kia, có những tiệm nào mà có những cái đồ quý mà dễ bị mất đó, thì nhiều khi chủ nhà họ cũng không muốn có chìa khóa nữa. Okay, chị.
Rồi với lại ổng cứ bắt em phải gắn alarm á, mà trong khi đó gắn alarm nó có cái phiền á, là nhiều khi nó hú là tụi em phải lên mở.
Dạ, yeah. Tùy theo trong cái lease của chị là có phải gắn alarm hay không. Alarm không bắt buộc phải gắn, chỉ trừ nếu mà đây là cái building mà trong cái khu mà xây về sau này phải có fire alarm, là alarm về cháy lửa. Thì bắt buộc ai cũng phải có, cái đó là theo code của city, của thành phố. Đó, luật của tiểu bang là như vậy. Nếu mà này building cũ, thì tùy theo nữa, ổng muốn và phải có alarm là bị đập cửa vô, hay alarm là để lửa cháy, hay là những alarm gì, tùy theo. Tại trong cái lease bắt buộc phải có alarm để bảo vệ và bắt buộc phải theo luật. Đó, còn alarm mà bị đập vô để lấy đồ đó, thì mình không bắt buộc phải có. Chỉ trừ nếu trong cái lease mình đòi họ phải có. Nhưng mà alarm về lửa, cháy thì bắt buộc phải có. Tại vì đó là luật của thành phố nếu building này xây về sau này. Ok, dạ vâng, bây giờ là 4 giờ 35 phút. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống sẽ trở lại với thính giả trong giờ lát, sau khi thông tin thương mại.